Kính mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Cùng vào học tập buổi học hôm nay. A Di Đà Phật. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học tập cái đề tài là tâm tưởng sự thành. Có nghĩa là tâm nghĩ đến việc gì đó thì việc đó thành công. Thế nhưng có rất nhiều người tâm nghĩ mà việc không thành. Họ không biết tại sao. Nghĩ đến việc tự tư, tự lợi, ích kỷ, vung vén cho bản thân thì nhất định không thể thành. Còn nếu nghĩ đến việc hoàn toàn toàn tâm toàn lực vì lợi ích chúng sanh, vì lợi ích xã hội, nhất định sẽ được. Lúc nào mà bạn cảm thấy tâm nghĩ mà sự không thành là bạn phải biết tâm của bạn chưa đạt đến cái chỗ mà thành lý chánh tâm, hay chưa đạt đến chỗ chí công vô tư. Người xưa nói Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Có nghĩa là sao? Phật Bồ Tát chỉ thành tựu việc tốt cho người mà không thành tựu việc xấu cho người. Vì tâm bạn nghĩ mà nghĩ gì cái sự tự tư ích kỷ, nghĩ về cái sự vung vén cho bản thân mà thành tựu cho bạn thì chẳng khác nào hại bạn. Thỏa mãn đi cái tham lam của bạn, cho nên không thể thành tựu việc xấu cho người. Vì vậy khi chúng ta tâm nghĩ mà sự không thành, ta hướng đến Phật Bồ Tát, hướng đến Thánh Thần mà cầu xin mà không được, thì đó là vì từ bi của các ngài mà các ngài đã không làm việc xấu. Vì nếu như thỏa mãn cái tâm tưởng của bạn thì sẽ tăng thêm cái tâm tham cầu của chính ta, chính bạn. Cho nên cái câu mà thành tựu việc tốt cho người mà không thành tựu việc xấu cho người. Việc xấu có nghĩa là khi tâm ta vì tự tư ích kỷ, vì danh vọng lợi dưỡng mà mong cầu, mà thành tựu thì đó là việc xấu. Còn nếu như nghĩ toàn tâm toàn lực vì lợi ích chúng sanh, vì phục vụ xã hội, vì phục vụ cộng đồng, thì nhất định sự việc đó sẽ tác thành cho bạn, giúp đỡ bạn để bạn làm được tốt. Vì bạn thay Phật Bồ Tát ở trong chúng sanh mà giúp đỡ chúng sanh, thì nhất định các ngài sẽ tác thành. Cho nên từ lâu ngày lễ ngày Tết chúng ta đều chúc tụng với nhau là tâm tưởng sự thành. Và tại sao có nhiều người tâm nhận tưởng mà sự không thành? Thì họ cho rằng Phật Bồ Tát hay Thánh Thần không linh. Thật ra chung quanh ta thần thánh vô số. Phật Bồ Tát ở mười phương đều biết khởi tâm động niệm của chúng ta. Nếu khởi tâm động niệm như tôi nói lúc nãy, toàn tâm toàn lực vì muốn tốt cho xã hội, không có một chút vì ta trong đó, thì nhất định sẽ tâm tưởng sự thành. Cái đạo lý này hôm nay muốn chia sẻ với các vị có duyên vào nghe, cùng nhau thể hội, thể nghiệm, thử xem. Vì việc này có rất nhiều người cũng đã thực hành, đã thể hội, thể nghiệm được. Điển hình như Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài đã nói rất nhiều lần, khi nghĩ đến một việc gì đó làm lợi ích cho chúng sanh, thì tự khắc có người đến tác thành. Thí dụ như cái lúc mà Ngài muốn xây dựng cái trung tâm giáo dục đệ tử Huy, thì trung tâm khởi lên một thời gian, có người đến nói với Hòa Thượng: Hòa Thượng ơi, con có một số tiền rất lớn, con muốn cúng dường vào xây dựng, làm việc vì giáo dục. Xin Hòa Thượng hãy chỉ cho con làm. Thì Hòa Thượng nói: tốt quá, bấy lâu nay tôi nghĩ đến xây dựng cái trung tâm giáo dục đệ tử Huy, vậy thì anh hãy đem số tiền này chuyển cho cái những cái ban chủ bị đó. Chỉ một người mà thành tựu, một con số đạt đến 90 triệu đô, chứ không phải là một số tiền ít. Thế thì chứng minh rõ ràng tâm tưởng sự thành. Và Ngài muốn in kinh Đại Tạng Kinh để tặng cho tất cả các trường học, các thư viện, các trường lớn ở trên thế giới. Thì Ngài đã in được rất rất nhiều bộ Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là 120 quyển dày thế này. Một bộ là, lúc đó tôi nghe Hòa Thượng nói là hình như hơn 3.500 đô. Thế mà vẫn làm như ý, tâm tưởng sự thành. Cho nên tâm ta tưởng, mà tưởng đó có phải hoàn toàn vì chúng sanh mà nghĩ tưởng không? Có phải vì tất cả những người đau khổ, đang thiếu hụt mà lo nghĩ không? Hay ta nghĩ cho cái sự tự tư, tự lợi, thỏa mãn đi cái tâm tham cầu, cái tập khí xấu ác của chúng ta mà nghĩ tưởng? Hai cái đó các bạn phải phân định, suy xét cho rõ thì sẽ biết được cái sự cảm ứng, cái cảm ứng của tâm tưởng sự thành. Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân chỉ thành tựu việc tốt cho người, còn yêu ma quỷ quái, tà thần, quỷ vật mới thành tựu việc xấu cho ta. Thành tựu việc xấu cho ta là gì? Là thỏa mãn cái mong cầu hưởng lợi, thỏa mãn đi cái tập khí xấu ác của chúng ta. Để chi? Để họ muốn đưa chúng ta mau mau vào địa ngục. Họ muốn mau mau đưa chúng ta vào cõi ác. Cho nên Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân không thành tựu cho ta, đó là vì từ bi mà làm, chứ không phải là các ngài không từ bi. Trong nhà Phật thường nói: Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Tại vì sao nói được khẳng định đến như vậy? Phật ở trên kinh nói với chúng ta: hướng vào trong tự tánh mà cầu thì có cầu, ắt có ứng. Người hiện tại học Phật là chuyên môn hướng bên ngoài mà cầu. Giống như hôm trước chúng ta cũng đã học qua một cái đoạn và một bài Hòa Thượng nói: ngoài tâm mà cầu thì không thể thành tựu, còn hướng vào nội tâm mà cầu thì ta sẽ y theo nguyên lý, nguyên tắc của nhân quả mà nỗ lực. Cái câu chỗ này chúng ta phải tư duy mà quán chiếu này. Người học Phật hiện tại chúng ta là chuyên môn biểu hiện, làm ở trên hình thức mong cầu ở bên ngoài. Làm ở trên hình thức là gì? Làm cho dễ coi. Và tôi hay thường nói tinh tướng chứ không phải là tinh tấn. Tinh tấn là tinh chuyên. Việc gì mà đã đúng nguyên lý nguyên tắc thì tinh chuyên mà để tấn bộ. Còn tinh tướng là chỉ làm cho dễ coi. Thí dụ ta làm việc tốt, việc tốt đó mong muốn mọi người thấy biết ta đang làm việc tốt, trong thâm tâm ta đang nghĩ đến mọi người làm biết mình làm việc tốt, để tô đắp, để tô điểm cho cái tên tuổi của mình, cho cái địa vị của mình, cho cái thân phận của mình. Tại vì sao phải Phải làm như vậy. Vì muốn danh vọng lợi dưỡng cá nhân, cho nên mới có cái tâm như vậy. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, làm ở trên hình thức, làm ở bề ngoài, mà không có hướng vào tự tánh mà cầu, cho nên không có cầu được. Nếu như bạn hướng vào tự tánh mà cầu, tự tánh là Phật. Vì tự tánh thanh tịnh, tự tánh của chúng ta vốn vị thanh tịnh. Mà tự tánh thanh tịnh như Lục Tổ Huệ Năng nói đó, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh. Vậy thì cầu ở đâu? Trong tự tánh có đầy đủ. Vì người không có hướng về tự tánh, mà chẳng cũng có thể nói là không muốn hướng theo cái hướng đó mà làm, mà chỉ thích gọi là vô công hưởng lạc. Chúng sanh ngày nay phần đa là chỉ muốn vô công hưởng lạc, có nghĩa là không cần phải nỗ lực, chỉ muốn Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân gia bị giúp đỡ cho họ, bảo hộ cho họ được bình an mạnh giỏi, được phát tài, được khỏe mạnh sống lo. Nhưng họ không hề y theo cái nguyên lý nguyên tắc làm như thế nào để được bình an, làm thế nào để được khỏe mạnh sống lâu, làm thế nào để có được thông minh trí tuệ. Tất cả việc này đều có nguyên lý nguyên tắc đạo lý một cách rõ ràng, không có cầu nguyện mà được. Thí dụ như mình muốn bình an, vậy thì mình phải sống xa lìa những cái thứ cám dỗ, xa lìa những thứ làm cho mình bị hư hỏng đi, xa lìa những cái thứ làm cho mình bị mê đắm đi. Thậm chí đi ra đường mình cũng phải đi cho nó đúng nguyên cái gọi là cái trật tự, đi đúng đường, đúng cái luật lệ giao thông. Đi vượt đèn đỏ, đi không đúng đường, bị tai nạn, nó nói là sao năm nay mình xui quá, mình không có được bình an. Cho nên tất cả mọi thứ này nó đều có nguyên lý nguyên tắc hết. Cái chỗ này Hòa Thượng nói đồng tu học Phật hiện tại chỉ làm trên hình thức, chỉ cầu bên ngoài mà không hướng vào tự tánh mà cầu. Thật sự chúng ta phải tư duy nghiền ngẫm sâu đấy. Tự tánh chúng ta là Phật, mà ta hướng vào tự tánh thì chính là hướng vào Phật tánh của chúng ta mà cầu. Không phải hướng ra Phật ở bên ngoài mà cầu. Phật bên ngoài chỉ là biểu pháp cho một vị Phật ở trong nội tâm của chúng ta. Ta phải hướng vào tự tánh, Phật ở trong tự tánh. Vậy thì cầu với vị Phật ở trong tự tánh của ta thì khổ cầu tác ứng. Bạn hướng ra cái vị Phật bên ngoài mà cầu, đó là mê tín. Vị Phật ở bên ngoài chỉ là biểu pháp. Bạn nhìn thấy Phật thì là liền phải nghĩ đến tự tánh là Phật, Ngài nhắc nhở bạn là cái ý này. Việc này chúng ta phải hiểu. Rõ ràng Phật ở bên ngoài là bằng xi măng, bằng gỗ, chỉ là biểu pháp. Khi ta gặp Phật, ta phải quay về ở nội tâm của ta. Như Hòa Thượng thường nói, quy Phật là giác, là không mê. Quy pháp là chánh mà không tà. Quy tăng là tịnh mà không nhiễm. Quay về cái bản giác, thuần giác, thuần chánh, thuần tịnh của mình. Chữ giác đây đơn giản mà nói, khi ta làm việc gì ta phải quán chiếu việc đó có tốt không. Ta làm việc đó ra mà có hệ lụy, có phiền lòng cho người khác không? Luôn luôn tỉnh giác, tỉnh thức. Ta làm việc gì có đúng nhân quả không? Không đúng nhân quả là gì? Trồng xuống trái dưa mà nó muốn ra, mong muốn cho nó ra trái ổi, thì đúng là mê đến mức tận cùng. Còn tịnh là gì? Tịnh là tâm ta luôn luôn thanh tịnh, không có nhiễm ô bởi tham, sân, si. Ở trong lòng không có dính mắc, chấp trước những cái việc mà ta đã làm. Cho dù ta làm những rất nhiều việc tốt, mà trong tâm ta cũng không hề thấy ta đã làm việc tốt. Việc tốt cần làm, nên làm, không công, không đức. Ngạn ngữ thường nói, thế gian có hai việc khó. Cầu người là khó, lên trời là khó. Mình phải hướng đến chính mình mà cầu thì sẽ dễ dàng. Hướng đến chính mình mà cầu là sao? Là chính mình phải nỗ lực làm. Thí dụ bây giờ mình muốn ăn một trái bắp ngô đó, thì chúng ta phải đi tìm giống. Chúng ta phải hỏi cái kỹ thuật cách trồng, rồi ta phải dung trồng tài vòi để cho ta có được cái trái bắp ngô. Thì đó là chính mình, hướng đến chính mình là cầu. Thí dụ ta muốn có tiền tài thì phải y theo lời dạy của Phật, bố thí tài thì có cái nhân quả là tiền tài. Muốn có thông minh trí tuệ thì ta phải bố thí pháp. Pháp là gì? Pháp là năng lực. Ta biết làm được cái gì lợi ích thì ta dạy cho người khác, không cần bọn pháp, không cần bọn sẻ, tặng cho miễn phí. Giống như tôi có chú học trò đó, chú nói bây giờ con làm một cái mô hình cái quán trà đạo này. Bây giờ mà nếu như có ai đến muốn làm, muốn học, muốn làm, thì con sẽ chuyển giao hết tất cả các công nghệ, các cái mối nhập hàng, mua hàng ở đâu, con sẽ chỉ cho cặn kẽ, không lấy một đồng xu tiền giới thiệu. Cũng giống như trường học, cái hệ thống Khai Minh Đức, tôi yêu cầu tất cả các hiệu trưởng của các trường, nếu ai có năng lực viết cái quy trình để dạy học như thế nào cho nó vừa là kết hợp với giáo trình của sở giáo dục, kết hợp lấy cái giáo dục đệ tử quy, giáo dục cái chuẩn mực của người xưa để dạy các con. Thì viết sẵn cái quy trình đó, đưa vào, lưu vào trong máy tính. Nếu trường nào cần thì chỉ cần lít một chuột là sẽ tặng cho họ ngay. Đó là bố thí năng lực. Mà nếu ta vô điều kiện bố thí năng lực như vậy thì trí tuệ của chúng ta sẽ tốt hơn chứ có gì đâu. Tại vì sao trí tuệ của chúng ta không được tốt là vì sao? Nó dính ở chỗ được mất, hơn thua, lời lỗ. Trong tâm ta lúc nào cũng vướng bận cái được mất, lời lỗ, hơn thua. Mà nhất là bị sợ, bị thua kém người ta, bị thiệt thòi đó. Cho nên cái trí tuệ nó không thể tốt hơn được. Cho nên nguyên lý nguyên tắc rất rõ ràng. Vì người học Phật phần đa là không chịu học một cách chính quy. Tôi thường nói rất nhiều lần hai cái từ Phật giáo. Khi ta đến với Phật giáo, Phật là gì? Phật là chỉ cho một con người hoàn thiện. Tư cách, hành vi, ý niệm của người đó là mô phạm cho thế nhân. Vậy tư cách, hành vi của một người nào mà có thể làm mô phạm cho thế nhân thì người đó đều là Phật. Không phải Thích Ca Mâu Ni Phật mới là Phật, không phải Phật A Di Đà mới là Phật, hay Phật Di Lặc mới là Phật, mà tất cả mọi chúng sanh có đủ tư cách, hành vi, việc làm là mô phạm cho thế nhân thì cũng đều được gọi là Phật. Còn giáo, giáo là gì? Giáo là giáo dục, là dạy bảo, dạy cái người đó làm được một vị Phật. Thì dĩ nhiên trước tiên không phải là một vị Phật, ban đầu phải là làm theo cái hướng, cái tiêu chuẩn mà Phật đã dạy. Rồi dần dần giống như học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, rồi đến tiến sĩ. Cho nên Phật giáo chính là giáo dục để làm Phật. Phật giáo là giáo dục con người trở thành một người tốt, hoàn thiện, làm các cái chuẩn mực cho thế gian. Chứ không phải là Phật giáo là để tối ngày đi cúng soi, cúng chuối, để đi cầu sinh là sai lầm. Quá sai. Cho nên nhà Phật có câu là gì? Tin ta mà không hiểu ta thì chẳng khác nào phỉ báng ta. Ta tin Phật mà ta không hiểu Phật dạy gì thì chẳng khác nào ta trở thành phỉ báng. Các vị thấy có phải không? Ra chợ mua cái nải chuối, đi đến chùa khấm nấm, dâng lên Phật tưởng là cung kính lắm, dâng lên bà Phật thắp hương xong rồi mới cầu nguyện cầu xin: Phật ơi, con khổ quá, Phật cho con bình an mạnh giỏi, khỏe mạnh sống lâu. Cúng Phật là tốt, Cúng Phật là để biểu lộ cái tâm thành kính mà cúng. Con muốn cuộc đời hạnh phúc, khỏe mạnh, sống lâu thì phải y theo nguyên lý, nguyên tắc của Phật mà dạ, mà làm. Thì vậy mới đúng chứ. Mình nghĩ kỹ xem có phải là mình đang phỉ báng Phật không? Cúng một nải chuối xong rồi cầu Phật cho con đời con khổ quá, Phật cho con đừng khổ nữa, Phật cho con khỏe mạnh, bình an, mạnh giỏi gì đó. Nhà Phật chúng ta có 14 điều tâm niệm. Thì có câu thứ nhất là gì? Có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ. Có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ. Cái thân này là thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa, nó tạo thành. Hôm nào ta ăn nhiều đồ nóng thì lửa nó bốc quả. Ta ăn nhiều đồ lạnh thì nó lại thiếu lửa. Dương quá cũng không tốt mà âm quá cũng không tốt. Làm sao được mình điều hòa được tứ đài, từ từ khắc cái thân tứ đài này nó tốt chứ gì đâu. Cho nên cái bài học hôm nay chúng ta học tâm tưởng sự thành. Phần đa người học Phật hay người mến đến với Phật là điều hiểu một cách sai lầm. Và thường nói cho dù là bạn có hướng đến thế gian tự tại vương cầu cũng không được. Ngài cũng không thể giúp được cho bạn. Ngài chỉ có thể dạy bạn, bạn nhất định phải từ chính mình mà cầu. Trong Phật Pháp thường nói, tất cả Pháp bất ly tự tánh. Có nghĩa là tất cả Pháp không ngoài tự tánh. Tự tánh chính là ở trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, tâm tác tâm thể. Có nghĩa là tâm nghĩ thì chính tâm đó. Thí dụ bây giờ chúng ta nghĩ, Sài Gòn, thì tự khắc trong đầu ta đã hiện lên cái cảnh Sài Gòn. Ta nghĩ đến Oregon, nước Mỹ, thì tự nhiên cái thành phố Oregon mình đã đi qua nó sẽ hiện lên. Cho nên cái nguyên lý niệm Phật thành Phật chính là hai câu này ở trong Quán Kinh. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm ta nghĩ Phật, tâm ta là Phật, thì vì tương lai thì ta nhất định là Phật. Thì tại vì sao hiện tại chúng ta chưa phải là Phật? Thị tâm chưa phải là Phật, cho nên chưa có tác Phật. Vì tâm chúng ta luôn luôn dao động bất an, tràn đầy những vọng tưởng xen tạp. Nói để như thế này cho vậy dễ hiểu nè. Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn. Cái tâm Phật, tâm Phật là tâm gì? Tâm luôn luôn vì chúng sanh mà lo nghĩ. Hay nói cho dễ hiểu hơn là tâm luôn luôn vì người khác mà lo nghĩ, không có lo nghĩ cho mình. Thì đó là tâm Phật. Không có tâm tự tư ích kỷ, không có cái tâm danh vọng lợi dưỡng, không có tâm tham cầu cho ta trong đó, thì nhất định đó chính là tâm Phật. Mà tâm Phật thì nhất định làm Phật đó. Và thường nói nếu như bạn chân thật hiểu rõ cái đạo lý này rồi, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, Vậy thì tâm ta là Bồ Tát, ta là Bồ Tát. Còn nếu mà tâm ta là chỉ là người thôi thì ta nhất định là người. Tâm là người là gì? Tâm người chỉ là ngũ giới, mười thiện là người. Bạn ở trong mười pháp giới, vậy thì cái tâm đó chính là biến thành người, chính là làm người. Còn nếu tâm ta là quỷ, vậy thì ta nhất định làm quỷ. Tâm quỷ là gì? Tham lam, keo kẹt, bõn xẻn. Tâm là quỷ. Còn nếu như tâm của ta là gì? Sân hận, nóng vội, đố kỵ, đó là tâm địa ngục. Vậy thì sẽ làm chúng sanh của ở địa ngục chứ đâu. Cho nên cái câu nhất thiết vạn pháp bất ly tự tánh, tất cả các pháp không ngoài tự tánh của ta. Phật nói chúng ta nghe cái đạo lý này. Cho nên khởi niệm của chúng ta là nhân. Mà khi ta khởi niệm thì trong A Lại gia thức của chúng ta đã kết cái hạt giống, đó là quả. Hòa thượng nói người thế gian nghiệp chướng nặng nhất chính là tự tư tự lợi. Ở trong cái tự tư tự lợi nghiêm trọng nhất là gì? Là tâm tham. Đó là lòng tham vô đáy. Từ trong lòng tham mà được thế là sao? Các bạn thấy khi mà người tham mà được thì sao? Bỏng sẻn, sẽ sợ mất, phải bo bo mà giữ. Còn không phải là lòng tham mà ngược lại mà kịch bà được thì sao? Thì thoải mái cho đi, không hề tiếc rẻ. Mà nếu tham không được thì khởi thanh sân hận. Mà đâu phải sanh hạt sân hận không? Sẽ sanh đố kỵ. Do sân hận, do đố kỵ sẽ tạo tác ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Đã tạo ra tội nghiệp rồi thì nhất định không thể không có quả báo. Cho nên Hòa Thượng nói thế gian xuất thế gian, chân tướng đều đã nói rõ hết rồi. Không chỉ là nhân duyên quả báo mà thôi. Cho nên nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Biết được nhân quả bất không thì bạn nhất định sẽ không tạo ác. Chúng ta là phàm phu sáu cõi, vọng niệm từ sáng đến tối đều không có ngừng nghỉ. Nghĩa là cái vọng niệm, cái dòng tư tưởng của chúng ta từ sáng đến tối nó không ngừng nghỉ. Thì cái vọng niệm, cái dòng người vọng niệm mà không ngừng nghỉ này thì cũng chính là luân hồi rồi. Khởi tâm động niệm thải điều là nghiệp. Khởi tâm động niệm, khởi cái ý niệm lên đều là nghiệp. Dĩ nhiên là có thiện nghiệp, có ác nghiệp. Nhưng mà các bạn nghĩ xem, thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều? Cho nên Phật khuyên chúng ta tu tất cả thiện, đoạn tất cả. Ta nỗ lực để hướng đến điều việc thiện, việc tốt, ta làm. Mình phải nên nhớ cái chỗ này nha. Việc thiện, việc tốt là hoàn toàn không có ta trong đó mới là chân thiện. Thành ý phải chánh tâm, chí công phải vô tư. Có nhiều người ở trong xã hội hiện tại họ cũng làm rất nhiều việc thiện, việc tốt, nhưng vì họ mà làm, vì cái mong cầu xây dựng cái bá đồ cho bản thân họ mà họ làm, tưởng như là tích cực lắm. Người ngoài nhìn vào thấy xã hội như đang tích cực vì xã hội phục vụ, vì đại chúng phục hồi phục vụ, mà vì sao họ không có được cái tốt? Cũng giống như trong cái cuồng phim mà Nhân Quả Báo Ứng, thấy cái ông chứ mà bá hộ đó, ông giàu, mà từ ngày ông về cái làng đó, ông toàn làm việc thiện, bắt cầu bồi lộ, giúp đỡ người cơ nhỡ, xây chùa, làm rất 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 nhiều việc thiện. Người trong làng ai cũng thấy ông là người tốt. Có một hôm ông lăn đùng ra chết. Thì bao nhiêu người nói, ôi tại sao một người tu nhân tích đức lớn vậy mà sao mà chết bất đắc kỳ tử. Thì mấy người trong nhà mới đi gọi là đi so căng, đi gọi hồn. Thì có một cái người so căng người Pháp đó, ai ông gọi hồn cũng được, mà chỉ có cái ông nhà giàu, ông đại gia này là không gọi được. Thì tình cờ mới gọi hồn một người con lớn của ông cũng chết đó, gọi lên. Thì nó nói rằng ba thì không thể gọi được rồi, tại vì hiện giờ ba đã vào trong địa ngục, mà đã vào địa ngục thì không thể gọi, thì mọi người còn tá quả nữa. Cả một đời tu hành tốt đẹp, làm việc tốt như vậy, mà tại sao phải vào địa ngục? Thì có một người bạn thân của ông ấy, ông đó nói là mới đưa cái bí mật ngày xưa mà ông ở một nơi khác đó, ông nói trước đó làm quan, mang cái số tiền mà đi cứu giúp tai nạn cho dân đói thì ông lại không cứu giúp, ông lại lấy hết số tiền đó, và cho nên ông đã giàu. Sau khi ông đã giàu, ông đi đến một nơi khác thì ông lại hối hận, cho nên là cố gắng làm việc lành việc tốt, tích công bồi đức để bù đắp lại. Ngay cái lúc mà mang tiền đi để cứu giúp người nghèo đói bị thiên tai bão lụt thì không giúp, cho nên biết bao nhiêu người phải quán thán cái gì quan đó, biết bao nhiêu người phải bị chết. Cho nên việc hiện tại thấy tưởng rằng đang làm tốt, nhưng thật sự có phải tốt thật không? Cho nên tôi nói chỗ này cho các vị nghe, phải đặc biệt chú ý. Tiền gì mà mình mang đi cúng dường Phật Bồ Tát, cúng dường Thần Thánh, hay bố thí cho những người nghèo khổ, thì cái tiền đó phải là tiền thanh tịnh thì mới có công đức. Tiền thanh tịnh là gì? Tiền thanh tịnh là tiền chính chúng ta sức lao động mà ta làm ra được, thì cái đồng tiền đó mới gọi là tiền thanh tịnh. Còn tiền mà đem đi, người ta nói là thế gian ta gọi là gì? Bóp cổ miền xuôi để nuôi miền ngược. Có nhiều người cho vay nặng lãi, rồi lấy cái tiền cho vay nặng lãi đó để đi làm từ thiện, để đi cúng dường, hay để đi tô đắp tượng Phật. Thì các vị thử nghĩ xem, cái việc làm đó có thiện không? Không thiện tí nào. Cho nên những cái tiền mà cúng dường cho Phật Bồ Tát, xây chùa hay cúng dường thần thánh, hay giúp đỡ tất cả chúng sanh, thì cái tiền đó phải là tiền thanh tịnh mới là công đức, mới là phước báo chân thật. Cho nên trong nhà Phật, khi người đến cúng dường cho Phật và thánh và tăng, thì trong đó có câu hỏi: phẩm vật cúng dường này có thanh tịnh không? À, phải lắng nghe cho kỹ à. Phẩm vật cúng dường này có thanh tịnh không? Có nghĩa là cái đồng tiền, cái thực phẩm này có làm tổn hại đến chúng sanh không? Cái phẩm vật, cái cúng dường này có phải lo do chiếm đoạt của người khác mà được không? Xin thưa với các vị, Phật giáo là đạo lý, nó rất rõ ràng, rất chuẩn mực. Xuất thế gian thì phù hợp với nhân quả, phù hợp với chuẩn mực của thánh hiền. Còn ở thế gian thì phù hợp với pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, chứ không có sai trái được. Nếu chúng ta tuân thủ làm theo những cái nguyên lý nguyên tắc đó, thì tâm tưởng sự mới thành. Cho nên Hòa Thượng nói, tất khởi lên một niệm thiện thì chư Phật Bồ Tát liền cảm ứng. Tất khởi lên một niệm ác thì ta tương ưng là giới yêu ma quỷ quái. Mà tất khởi niệm ác thì yêu ma quỷ quái đến hỗ trợ. Ta khởi lên một niệm thuần tịnh thuần thiện thì Phật Bồ Tát đến gia bị. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời mọi người cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.